Nam Phương và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Một lần nữa thì xin được trở lại với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chào giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa kính chào quý anh chị ạ, dạ thưa kính chào Houston và Dallas.
Vâng, giáo sư. Có lẽ là chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán, thì xin mời giáo sư có thể cho quý thính giả biết thị trường chứng khoán vào tuần qua thì như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục gọi là khởi dậy, và không bất kể là COVID hoành hành hay không, hay là kinh tế vật lộn hay không, vẫn tiếp tục khởi dậy. Trong ngày thứ ba trong tuần này, Dow Jones đã qua khỏi 30.000, đó là một kỷ lục mà chưa từng thấy trong cả trăm năm stock market của Hoa Kỳ. S&P 500 kết thúc vào cuối thứ sáu này là 3.638 điểm, Dow Jones 30 thì ở cái mức là gần 30.000, mặc dù ngày thứ ba đã qua khỏi 30.000 rồi, hiện tại là 29.910 điểm. Vâng, để tôi coi giá dầu thô như thế nào, tự nhiên cái computer nó ngừng như thế nào. Giá dầu thô thì theo tôi nhớ là khoảng 45 đô la và giá vàng cũng thấp đôi chút, khoảng đâu 2007, nhưng mà hiện tại cái hệ thống computer tôi nó đang bị gần trệ. Có nghĩa rằng stock market vẫn tiếp tục lên vì người ta vẫn lạc quan là cái nạn COVID này nó sẽ đi qua không bao lâu nữa thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hồi nãy thì giáo sư có cho vào những cái con số của thị trường chứng khoán, thì được biết là hầu như là những cái con số nó đều có những cái chỉ số rất là đẹp, mặc dù nó xích xoát xuống một chút xíu, nhưng mà cũng là báo hiệu cho chúng ta mà cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ rất là tốt. Thì thưa giáo sư, tại sao mà cái tình hình kinh tế của chúng ta nó không có thay đổi gì cho lắm, nhưng mà thị trường chứng khoán lại vẫn tiếp tục gia tăng như thế à thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy, đây là một chuyện nó khá kỳ lạ, là tại vì như quý vị nhớ đó là trước khi mà COVID hoành hành đó, khoảng tháng 2, tháng 3 đó thì kinh tế tới bây giờ là thật sự là xuống, không có gì lên hết, mà stock market bây giờ lại cao hơn cái thời cao điểm. Đó là một cái chuyện khó hiểu. Tuy nhiên một cái điểm duy nhất có thể cắt nghĩa đó là tiền lãi. Tiền lãi của Ủy tiền tệ liên bang giữ mức zero, và họ nghĩ rằng cái tiền lãi này sẽ phải tiếp tục kéo dài dưới cái mức thấp như vậy. Số đầu tư họ không có thể nào bỏ vào những cái đầu tư mà mạo hiểm ít, vì tiền lãi thấp thì những cái đầu tư mà mạo hiểm ít á, hay là những cái trái phiếu á, thì nó quá thấp đi, cho nên họ dồn vào thị trường chứng khoán. Hai yếu tố đó là tiền lãi, và thứ nhì nữa là họ có lạc quan. Lạc quan có nghĩa là không phải nay mai liền lập tức, mà trong vòng 1-2 năm kinh tế sẽ trở dậy. Đó là hai cái lý do chính. Bây giờ tôi trở lại con số, bây giờ computer tôi nó đã cập nhật nó trở lại con số chính xác. S&P 500 là 3.638, Dow Jones là 29.910, Nasdaq là index của những công ty technology 12.200. Dấu dầu thô đúng như vậy, tôi nhớ đúng là 45 đô la một lượng thùng dầu thô, và giá vàng cũng đúng như vậy, khoảng 1.788 đô la một lượng vàng thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì được biết rằng là cái đồng tiền đô la giảm 10% so với lại cái tháng 3 với cái đồng tiền euro và tiền yen. Không biết tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, tiền đúng như vậy, tiền đô la đã giảm so với tháng trước rất nhiều, 10% rất là nhiều. Vì thật sự ra người ta rất là lạc quan về cái nạn COVID sẽ được giải quyết nay mai. Cho nên, và tiền lãi thấp nữa. Thành ra so với những tiền của quốc gia khác đó, nó giảm. Nhưng mà cái điều này nó rất là tốt. Khi mà tiền đô la giảm và nền kinh tế của Hoa Kỳ đang vật lộn, thì hàng hóa của Hoa Kỳ sẽ rẻ hơn và gọi là xuất siêu ra ngoài ngoại quốc nó rẻ hơn. Đó chỉ là một cái gọi là cái trạng thái tạm thời. Trong hiện tại đó, tiền đô la phần nhiều khi giảm nền kinh tế suy yếu, nhưng mà hiện giờ stock market tốt, kinh tế căn bản thì vẫn còn lung lay rất nhiều, giới tiểu thương còn vật lộn rất nhiều nhiều tiểu thương, nhất là những tiểu thương của những cộng đồng Á Châu hay là thiểu số như là Mễ Tây Cơ này nọ, họ dùng cash nhiều, cho nên những cái gói cứu trợ, chương trình cứu trợ kinh tế PPP loan này nọ không, họ không được hưởng, và họ đang chờ đợi cái gói cứu trợ mới trong khi mùa bầu cử qua rồi đó, thì họ chờ đợi và họ lạc quan. Đó là lý do mà tại sao đồng đô la nó giảm, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nghe nói đồng đô la giảm thì như giáo sư nói là cái hàng hóa bán ra nước ngoài nó dễ hơn. Nhưng mà ở trong nước thì cái tình hình mua bán, đặc biệt trong cái mùa lễ Thanksgiving này ra sao, thưa giáo sư? Và từ đây cho đến cuối năm thì nó có như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ. Thưa một phần nữa đó, vì cái lạc quan về COVID, lạc quan đây là, như tôi nói, không phải là lạc quan vào cuối năm hay là một vài tháng, mà lạc quan là cuối cùng sẽ đã giải quyết đó. Và người ta, khi mà người ta không an tâm đó, thì người ta bỏ vào, thế giới họ bỏ vào, đầu tư vào đồng đô la. Đồng đô la luôn luôn là một cái đồng tiền được danh tiếng, là một cái đồng tiền đã được công nhận trên thế giới, công nhận là đồng tiền của thế giới. Trung Quốc đã bao nhiêu năm, Trung Cộng đã bao nhiêu năm muốn đưa cái đồng tiền nhân dân tệ của họ lên nhưng mà không thành công. Hai cái đồng tiền mà có thể cạnh tranh với đô la là đồng yên và đồng euro. Thì khi mà kinh tế bấp bênh này nọ đó, thì người ta đã bỏ tiền vào đồng đô la. Bây giờ họ thấy rằng cái COVID có lẽ là còn được kiểm soát, thành ra họ không có bỏ vào tiền đô la nữa, mà họ lại bỏ vào những cái stock market, nó mạo hiểm hơn. Họ bán đi đồng đô la, đó là lý do là họ giảm như vậy. Tôi cắt nghĩa thêm một thế chi tiết. Về mua bán của mùa lễ hội này đó, bữa nay là ngày thứ bảy, thứ Black Friday, thì những dấu hiệu đầu tiên cho thấy là cái sự mua bán nó rất là trì trệ. Người ta mua họ hàng online nhiều lắm, tiếp tục. Những công ty đó hiện tại đó, theo những cái chỉ số cho thấy đó, họ giảm giá trên online nhiều hơn là họ giảm giá trong tiệm. Trong tiệm, ví dụ như quý vị vô mấy cái tiệm như Best Buy hay cái tiệm đó, quý vị thấy hàng hóa nó lưa thơ lắm, nó thưa thớt lắm, họ không có stock nhiều. Tại vì quý vị nhớ rằng khi stock hàng hóa trong tiệm nó đắt đỏ lắm chứ không phải là rẻ, tại vì bán là để mà không bán được á, thì họ để lưa thưa lắm, không có nhiều, và họ cũng không discount trong tiệm nhiều nữa, tại họ thấy không mua. Nhưng mà họ lại có những cái promotion online rất nhiều. Dấu hiệu cho thấy là mùa lễ Black Friday này họ chậm trễ không mua, thì cái đó mình thì dễ hiểu thôi. Số người đang gặp khó khăn, tiểu thương rất nhiều, tiểu thương là 50% kinh tế của Hoa Kỳ, mà số tiểu thương này đang chờ đợi cái gói cứu trợ. Nếu mà cái gói cứu trợ, cái chương trình kích thích gọi là stimulus package 2 mà xảy ra đó nhanh chóng trước mùa lễ hội, thì có thể họ sẽ mua bán nhiều, họ mua nhiều hơn, nhưng mà họ đang chờ đợi. Và những nhà online họ vẫn còn tiếp diễn cái gọi là cái hạ giá, cái discount từ đây qua mùa lễ hội và tiếp diễn, thành ra không gấp rút gì để mua nếu mà mình cần, mà không cần gấp, không cần gấp rút gì để mua, thôi anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trở lại với vấn đề COVID-19 thì hiện tại là có bao nhiêu các loại vaccine được phổ biến rồi và được công bố, chứ còn chúng tôi chưa biết rằng là đã phổ biến hay chưa, ngoại trừ cái công ty của hãng Pfizer tuyên bố là đã thành công khoảng 90% rồi, thì thưa giáo sư, liệu rằng là với cái vaccine như vậy thì chính phủ sẽ phân phối như thế nào ạ?
Dạ vâng, đây là một cái điều mà Tổng thống Trump cứ nói rằng, ông nói rằng nếu ông thất cử đó thì ông muốn dân chúng phải biết rằng đó là công phu của chính phủ của ông mà thật đúng như vậy. Cái chương trình Wall Street là một cái công lao rất lớn của Tổng thống Trump và chính phủ. Chưa vô tiền khoáng hậu, chưa bao giờ một cái vaccine, một cái con virus kinh khủng như vậy mà được chế tạo một thời gian quá kỷ lục như vậy. Đó là giờ điều động tất cả hệ thống khoa học, tài chính và yểm trợ của liên bang và ngay cả cơ quan FDA này nọ, họ cho phép nhanh chóng để được chuẩn phê nhanh chóng. Đó là cái công lao rất lớn của Tổng thống Trump và chính phủ Trump. Tuy nhiên, hiện tại đó thì Pfizer, họ nói rằng cái vaccine của họ là một cái vaccine hai liều, mà cái phản ứng phụ nó không có mạnh cho lắm, nó rất là nhẹ, và nó thành công, cái effective nó là 95-96% thì quá tốt rồi, tại trong người mình đã có cái sức miễn nhiễm rồi. Mà con virus mà đi vô người mình nên là mình đã bắt đầu chống khá rồi, rồi cái đó nó lại cho tăng thêm 95-96 thì quá tốt rồi. Thì Pfizer đã thành công rồi, bây giờ Moderna là công ty họ nói rằng cái vaccine của họ đã được thành công khoảng 94%, có nghĩa là giúp con người tránh khỏi cái bệnh gọi là phát hiện nó 94%, nhưng mà cũng khoảng còn vài tuần nữa cho tới cuối năm thì Moderna mới được qua FDA. Pfizer thì làm việc chung với BioNTech, thì hai công ty này đã thành công. Moderna là gọi là ngay ngưỡng cửa, chỉ còn vài tuần nữa. Và kế đến là AstraZeneca là một cái công ty ở bên Ân Lê, làm việc chung với lại với Đại học Oxford ở bên Ân Lê và bên Đức á, thì cũng ngay ngưỡng cửa. Thì đó là ba cái công ty danh tiếng mà Hoa Kỳ đã đặt tiền, đó là một cái công lao của chính phủ Hoa Kỳ, nó đặt tiền rất là nhiều, cả tỷ đô để mà phân phối cho Hoa Kỳ trước. Moderna cũng đã có số tiền của Hoa Kỳ. Còn những cái công ty như là phía bên bên Nga Xô hay là Trung Quốc á, nhất là Nga Xô, họ cách đây 3-4 tháng họ thành công rồi, chẳng ai mua, chỉ có Việt Nam là đặt mua hàng trước thôi. Thành ra những công ty đó dĩ nhiên là không ai tín nhiệm. Cái đường lối nó rõ ràng và trước sau gì cũng phân phối. Hiện tại bao nhiêu hàng không của Hoa Kỳ đó, công ty hàng không như quý vị đang biết là họ đang ế lắm, máy bay trụ ổ rất nhiều, bay bắt đầu bay lại, nhưng mà họ dùng một số máy bay đó làm charter plane và để cái hệ thống đông lạnh để sẵn sàng phân phối khi mà FDA cho phép. Thành Hoa Kỳ đang vận động hệ thống hàng không dân sự của Hoa Kỳ cộng thêm quân đội, cộng thêm cái hệ thống tùy cái loại vaccine, có loại thì cần phải refrigeration, có nghĩa là có hệ thống máy lạnh, đông lạnh, còn nhiều hệ thống nó không có, thành là tùy cái vaccine chứ không phải vaccine nào giống nhau. Đó là cái hiện tại, nhưng mà theo cho biết là họ đầu tiên sẽ đưa cho những người frontline, có nghĩa là những người bác sĩ, những người y tá mà ở trong phòng cấp cứu trước, thì chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết được rằng là chính phủ của Tòa Bạch Ốc cần phải đối đầu với Trung Cộng như thế nào trong cái năm 2021 tới năm 2024, mà khi mà tham vọng của họ vẫn cứ tiếp diễn, thưa giáo sư.
Vâng, đúng như vậy. Đó là một cái điều lo ngại, vì Hoa Kỳ gọi là có cái sự gọi là lũng củng nội bộ, rồi bầu cử, rồi COVID. Đây là một gián đoạn rất là nguy hiểm của Trung Cộng. Cái virus Vũ Hán nó làm đảo lộn lật ngược cái thế cờ bàn cờ tướng hoàn toàn, trong khi Hoa Kỳ đang thắng thế trong cái thương chiến 2019 là mình thấy rõ là cái sự thâm thục thương mại của Trung Quốc và Hoa Kỳ giảm rất rõ, đang trên đường thắng thì lại ngược lại mất cái quân bình. Bây giờ với cái sự cấm vận của Hoa Kỳ trên mọi mặt, trên hệ thống tài chính cho những công ty Hoa Vi, trên cấm vận về gián điệp hay là áp buộc phải trao công nghệ, và những công ty công trắc của Hoa Kỳ không được giao lưu với những công ty mà Hoa Vi có cái công nghệ mà gián điệp đó, siết chặt rất nhiều. Tuy nhiên, Trung Quốc, mặc dầu Hoa Kỳ, nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn là đứng vững là thế một số một trên thế giới, nhưng mà nền kinh tế của Trung Quốc năm nay theo ước tính của những cơ quan mà mình có thể tín nhiệm được là IMF và World Bank nói rằng GDP họ không đi vào hướng âm, họ sẽ đi vào hướng dương khoảng 3%, trong khi đó Hoa Kỳ đi vào hướng âm khoảng 4%. Thành ra đó là cái đảo ngược. và cái tham vọng họ vẫn còn. Và gần đây họ đã cùng với 15 quốc gia tham gia vào một cái thương ứng lớn nhất toàn cầu mà do gần như là do họ và những đại Trung Quốc và Nhật Bản lãnh đạo kéo 15 quốc gia vào một thương ứng lớn nhất phía bên Á Châu. Cái tham vọng của họ rất mạnh để tiếp tục cái con đường một vòng rai một con đường kêu gọi 15 quốc gia với nền kinh tế là 30% của kinh tế toàn cầu với số dân số là 2.2 tỷ. Đó là những tham vọng mà Tòa Bạch Ốc phải đối đầu phía bên bên Á Châu và Đông Nam Á đối với Trung Quốc, thưa cô.
Vâng, nói cái chuyện mà Trung Cộng đang cái âm mưu bành trướng thâu tóm thế giới thì có một cái tin khác cũng liên quan, đó là mới gần đây có 15 quốc gia, trong đó có Trung Quốc vừa ký cái thương ước tự do lớn nhất toàn cầu viết tắt là RCEP. Thì xin giáo sư cắt nghĩa về cái thương ước này cụ thể như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ, đó là một cái thương ước mà thật sự ra nó xảy ra, bắt đầu khởi hành gọi là nảy nở tạo hình đó vào 12 năm về trước. Đầu tiên là do cái nhóm khối ASEAN. ASEAN là một nhóm quốc gia, 10 quốc gia phía bên Á Châu. Họ có cái hiệp ước về không phải là về kinh tế không, mà nó cũng có phòng thủ đủ thứ hết. Thì trong cái nhóm ASEAN này á, là tổng số dân số của khu ASEAN á, là khoảng 654 triệu người. Trong khi đó đó thì GDP của khối ASEAN này là 3 ngàn tỷ, có nghĩa là 3 trillion dollar, 3 ngàn tỷ. Khối ASEAN này đó là có Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore, Mã Lai Á, Việt Nam, Myanmar, Cambodia, Lào và Brunei. Thì trong cái khối ASEAN này đó, họ đã muốn có một cái khối kinh tế, và Nhật 12 năm về trước muốn tạo thành một cái khối kinh tế là ASEP. Cái khối này đó là họ muốn khu Đông Nam Á hay là Á Châu đó có một nền kinh tế để đối đầu với lại nhóm EU là European Union đó. Thì Nhật họ muốn thành lập cái này nhiều lắm. Sau này lại kéo vô Trung Quốc, mà Trung Quốc họ lại gọi là sau này họ lại càng mong muốn hơn và họ nắm cái vị trí lãnh đạo. Mới tuần rồi họp ở tại Hà Nội năm nay là luân phiên, quốc gia luân phiên là chủ tịch của ASEAN đã có cái sự ký kết một cách chính thức vĩ đại do 15 quốc gia, mà trong đó là một cái thắng lợi của Trung Quốc. Cái thương ước ASEP này đó nó lớn vô cùng, như tôi đã trình bày là cái ảnh hưởng của kinh tế của thương ước này là tới 25 ngàn tỷ. Cái thương ước mà lớn thứ nhì đó là của Mỹ, Hoa Kỳ, Mỹ Tây Cơ và Gia Na Đại là 24 ngàn tỷ, ba quốc gia đó. Rồi cái thương ước thứ ba đó mới là TPP. Đó là ba cái thương ước lớn, nhưng mà cái ASEP vẫn lớn hơn. Tuy nhiên thật sự ra cái ASEP là một cái thương ước nó có hình bóng, cái dạng nhiều hơn, thực chất nó không bao nhiêu. Là tại vì cái thương ước này nó không có những bó buộc gì hết, nó chỉ gọi là gỡ hết thuế quan, gỡ hết 95% thuế quan trong vòng 2 tới 5 năm. Và những cái bó buộc mà những cái thương ước khác như là TPP hay là EVFTA hay là những cái thương ước của Mỹ Tây Cơ Gia Nại Canada, nó có những điều luật là cấm là không được ô nhiễm môi trường, luật lao động, và nhất là những cái công ty mà quốc danh đó, những cái công ty của chính phủ làm chủ đó, không được gọi là thao túng trợ giá để kiếm thị phần đó. Những cái trường hợp đó là nó không có bắt buộc gì hết. Thành ra đó là cái lý tưởng của Trung Quốc, họ muốn như vậy là tại để không muốn xâm chiếm. Nhưng mà những quốc gia này đó, trong đó Nhật đó, thì họ lại muốn là tại vì họ muốn có khả năng để bán thêm qua những cái quốc gia ở bên Đông Nam Á, không tùy thuộc vào xuất cảng vào Âu Châu và Hoa Kỳ như xưa nữa. Thực chất thì nó không có, nhưng mà trên phương diện chính trị một cái tiếng vang đó, thì rất là lớn, là tại vì Trung Quốc họ nói rằng Hoa Kỳ là một cái rất là gọi là quảng cáo mà không có thực chất đó, nói rằng Hoa Kỳ là bế quan tỏa cảng, không có mở đi gọi là thị trường kinh tế tự do, trong khi Trung Quốc là mở cửa, mà đó là một quốc gia gian lận nhiều nhất trên thế giới. Thành ra nó rất là trớ trêu. Nhưng mà ví dụ như Việt Nam đi, Việt Nam vào ASEP tôi thấy bị gọi là nguy hiểm hơn là có hưởng lợi, là tại vì họ mong muốn là đưa nông sản vào Trung Quốc, mà Trung Quốc là dưới hình thức này hình thức nọ, nông sản của Việt Nam không xuất cảng vào Trung Quốc nhiều, mà khi mà mở hết thuế quan đó, là kỹ nghệ của Việt Nam sẽ bị Trung Quốc tràn ngập. Mà Việt Nam đã có sẵn 26 cái thương ước và 200 cái gọi là cái đối tác về đầu tư với những quốc gia khác, thành ra vào ASEP chẳng có gia tăng bao nhiêu, ngoại trừ là một cái hy vọng mong manh là xuất cảng nông sản vào Trung Quốc nhiều, mà Trung Quốc lại có thể tràn ngập thị trường của Việt Nam. Nhưng mà một số quốc gia này họ phải nhào vô là tại vì họ không thể đứng ngoài lề với bao nhiêu những cái cường quốc, trong đó có Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Quốc là lần đầu tiên là ba quốc gia này nằm chung trong một cái thương ước như vậy. Thưa anh,
cảm ơn giáo sư. Một câu hỏi cuối cho chương trình hôm nay là còn cái vấn đề mà TPP bây giờ trở thành là CPTPP, thế thì trong đó chúng ta biết là không có Hoa Kỳ, thì cái liệu rằng là đây có trở thành một cái lỗ trống ở bên Á Châu cho bên Trung Cộng hoành hành hay không, thưa giáo sư?
Vâng. Khi Tổng thống Trump rút ra khỏi TPP thì ngay cả Hillary Clinton, và trong trường hợp này là cá nhân tôi cũng đồng ý là vì cái TPP sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Hoa Kỳ. Tổng thống Trump có cái quyết định rất là sáng suốt rút ra là tại vì cái đó là một TPP mà Hoa Kỳ sẽ mở thị trường, những quốc gia khác tràn nhập vào thị trường, Hoa Kỳ không có lợi hiểm. Nhưng mà khi rút ra rồi mà đứng ngoài lề lâu quá, bây giờ đã 4 năm rồi, đứng ngoài lề lâu quá, TPP vẫn thành hình với sự lãnh đạo của Nhật Bản. Bây giờ Trung Quốc họ mong men, họ muốn vào, và khối này họ đang suy nghĩ, thành ra đây là một cái lỗ trống rất lớn. Hoa Kỳ cần phải trở vào với một cái dạng thái nào đó, hay là một cái thương ước nào đó bao gồm mấy chục quốc gia trong cái TPP. Tại vì nếu không đó, với cái hình ảnh của Trung Quốc ảnh hưởng lãnh đạo về kinh tế ở bên Đông Nam Á, quốc gia nào đang cũng gọi là eo uột, gọi là đang cứu trở dậy với nền kinh tế rất là đe dọa sau cái Covid á, mà họ lại tung tiền ra với cái con đường một vòng đai một con đường, với cái con đường gọi là 5G, đưa hệ thống và họ đưa tiền cho vay mượn vào cái thương ước ASEP, mà Hoa Kỳ chỉ đứng ở ngoài trong giai đoạn tới, thì đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Hoa Kỳ cần phải một hình thức nào đó trở vào TPP, nhưng mà trong TPP nó có những bó buộc rất lớn. Mà sau khi Hoa Kỳ rút ra lời về môi trường, về trí tuệ thông minh đó đã bị lỏng lẻo rồi. Đó là cái điều kiện của Hoa Kỳ bắt buộc rất là gắt gao. Đó cũng là lý do mà tại sao Trung Quốc không vào được TPP. Tôi hy vọng rằng trong 4 năm tới, chính phủ Hoa Kỳ phải đi vào một cái thương ước nào tương tự như TPP, hay trở về TPP với một cái dạng mới, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Một lần nữa xin hẹn với quý thính giả vào chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần vào ngày thứ Bảy buổi trưa, cũng như vào giờ này. Cảm ơn quý thính giả và cảm ơn giáo sư. Xin kính chúc quý thính giả, giáo sư cùng gia đình và Nguyên Hoàng, Nam Phương một cuối tuần được dồi dào sức khỏe, được bình yên, và chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào tuần tới ạ.
Dạ vâng, xin kính chào ạ.